Độc Tôn Tam Giới, chương 3529, bắt đầu công kích, góc truyện audio.com, ánh nắng ban mai đã chiếu rọi, đại quân ma tộc rốt cuộc cũng phát động, giống như là châu chấu, ma vân cuồn cuộn kéo tới không trung Đông Duyên Đảo. Mười mạch ma tộc khí thế xâm nghiêm, đem bốn phương tám hướng hải vực Đông Duyên Đảo vây kín. Nhìn loại bố cục này của ma tộc rõ ràng đã có chú ý từ trước, cấp độ rõ ràng, đã cẩn thận hơn rất nhiều. Lục đại ma tổ của thiên ma nhất mạch lúc này đã học khôn, đại quân vừa tới, bọn họ lập tức bố trí thiên ma lĩnh vực trước tiên cố thủ tốt trận doanh của mình. Thiên ma lĩnh vực được bố trí có thể tránh cho Giang Trần thừa dịp loạn mà lần nữa công kích tới. Giang Trần quả thực đang ẩn nấp trong bóng tối quan sát động tĩnh của ma tộc, quả thực cũng đang tìm thời cơ chuẩn bị đánh lén ma tộc. Nhưng mà nhìn thấy thiên ma nhất mạch chuẩn bị, hắn biết rõ cơ hội của mình không nhiều lắm. Muốn đánh lén ma tộc phải đánh khi đối phương chưa kịp dừng chân ổn định, nhất định phải công phá thiên ma lĩnh vực. Chuyện này đối với Giang Trần mà nói, hiển nhiên thực lực của hắn còn chưa đạt tới. Nếu như bây giờ Giang Trần là thần đạo nhất trọng, thì hắn nhất định sẽ không chút kiêng kỵ, có thể trực tiếp xông vào trận doanh ma tộc, thần càn sát thần, Phật càn sát Phật, hoàn toàn không cần cố kỵ. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ là thần đạo ngũ trọng, cách thần đạo nhất trọng còn một khoảng chênh lệch rất lớn. Nhìn một hồi, Giang Trần tự nhận thấy không có bao nhiêu cơ hội, hắn cũng ẩn nhẫn không lộ diện, tiềm phục tại chỗ tối kiên nhẫn quan sát. Hắn cũng muốn nhìn xem ma tộc rốt cuộc định làm trò gì. Bên ma tộc dưới sự yểm hộ của thiên ma lĩnh vực, tứ đại lão tổ của huyết ma nhất mạch mang theo tu sĩ huyết ma nhất mạch bắt đầu triển khai công việc. Huyết ma nhất mạch này bắt đầu bố trí trên không trung Đông Duyên Đảo. Bố trí biển sương mù huyết sát này kỳ thực độ khó không lớn. Nhưng mà muốn khống chế Đông Duyên Đảo to lớn như vậy cũng không phải là một chuyện nhẹ nhõm. Trước tiên bố trí bốn pháp trận, thông qua điểm then chốt bốn pháp trận này, thu thập khí huyết sát, sau đó thông qua pháp trận gia chi, ép hình thành cộng minh với sát khí, sau đó đem chọn Đông Duyên Đảo bao phủ. Bất luận vây khốn gì kỳ thực đều không sai biệt lắm như nhau. Biển sương mù huyết sát này nói trắng ra cũng chỉ là một trận pháp, chỉ là trận pháp này tương đối tà mị a. Quả nhiên là huyết ma nhất tộc. Giang Trần từ một nơi bí mật gần đó nhíu mày thầm nói. Trong đầu hiện lên tư liệu về huyết ma nhất mạch. Huyết ma nhất mạch đối với Giang Trần kiếp trước vô cùng hiểu rõ, thế nhưng đó chỉ là hiểu biết trên giấy mà thôi. Nhưng mà kiếp này, hắn và huyết quỷ ma đế đã giao thủ, đối với đường đi của huyết ma nhất mạch này vẫn tương đối rõ ràng. Tuy rằng huyết quỷ ma đế không có biện pháp nào so sánh với tứ đại lão tổ, nhưng mà phương pháp chiến đấu lại là nhất mạch tương thừa. Như vậy trong đầu Giang Trần càng rõ thêm ngọn nguồn một chút. Huyết ma nhất mạch có tứ đại lão tổ, xem ra thực lực của huyết ma nhất mạch cũng không kém a. Giang Trần chăm chú nhìn qua, giai đoạn hiện tại phương thức tốt nhất chính ra là lén lún đánh tới, hung hăng đánh lén lão tổ huyết ma nhất mạch. Bất đắc dĩ là hiện tại thiên ma nhất mạch đã học khôn, không lưu lại một chút chỗ trống nào cho Giang Trần. Huyết ma nhất mạch đi tới đâu, thiên ma lĩnh vực bảo hộ tới đó. Thiên ma nhất mạch lần. Góc truyện audio.com, trước sở ý, bị ta công kích lần này quả thực đã học khôn hơn. Chỉ là bọn họ thúc giục thiên ma lĩnh vực, ta cũng không tin bọn họ có thể tiêu hao dài như vậy. Nếu như bọn họ cam lòng tiêu hao dài như vậy ta cũng chỉ có thể phục mà thôi. Giang Trần cũng không vội, muốn công kích đối thủ có nhiều cơ hội cũng không cần vội nhất thời. Huyết ma nhất mạch bố trí trận pháp, không có bao nhiêu trò trốn gì. Mỗi một gã lão tổ huyết ma nhất mạch trong tay đều có một cái tràng hạt huyết ma trôi nổi trên không trung, khí huyết sát từ bốn phương tám hướng giống như được những tràng hạt này triệu hoán, không ngừng hội tụ về phía tràng hạt. Như vậy màu sắc của những tràng hạt này không ngừng thay đổi, trở nên đỏ rực. Mà khí huyết sát kia thông qua tràng hạt trung chuyển, bắt đầu ngưng tụ ở trên không trung Đông Duyên Đảo, sương mù này có tốc độ ngưng kết cực nhanh, cũng không lâu lắm bốn phía Đông Duyên Đảo từ trên xuống dưới đều bị bao phủ trong sương mù huyết sắc. Giang Trần đối với một màn này dường như đã sớm ngờ tới. Hắn cũng không vội động thủ, ngược lại, Hạ Thiên Trạch phía dưới lại thở dài chậc chậc. Trần thiếu quả nhiên liệu sự như thần, mạch thứ nhất ra chiêu quả nhiên là huyết ma nhất mạch. An Già Diệp, địa tàng Nguyên Châu mà Trần thiếu giao cho ngươi, ngươi sẽ dùng chứ? Trên mặt An Già Diệp nở nụ cười tràn ngập trí tuệ. Khởi động thôi, địa tàng Nguyên Châu được khởi động chẳng khác nào là khoác một tầng áo ngoài cho trận pháp của Đông Duyên Đảo, có tầng áo ngoài này, có nhịp đập cường đại, có thể không ngừng triệt tiêu những khí huyết sát này, đưa tới hải vực không ngừng bị nước trong hải vực cuốn đi. Mà Hạ Thiên Trạch thì lòng bàn tay khẽ lật, đột nhiên xuất ra đại lưu ly quang tràn. Hắn với tư cách là thái thượng trưởng lão lưu ly cung, Giang Trần đem đại lưu ly quang tràn giao cho hắn, cũng không phải là hành động khoa trương gì. Đại lưu ly quang tràn, thánh quang xuất hiện, vạn ma tránh lui. Đại lưu ly quang tràn, phóng thích ra quang mang, tràn ngập linh tính thần Phật, có thể tiêu trừ tà ma tinh lọc thế gian. Đây cũng là diệu dụng lớn nhất của đại lưu ly quang tràn. Bao nhiêu tà ma dơ bẩn, dưới sự phổ chiếu của đại lưu ly quang tràn đều chậm rãi bị tinh lọc hết. Trên thực tế chức năng này ngay cả lưu ly thần tôn thượng cổ cũng không có đào móc ra toàn bộ. Ngược lại, đối với đặc tính của đại lưu ly quang tràn này, Giang Trần tiến hành đào móc từng bước đem chức năng này đào móc ra. Quả nhiên sau khi ánh sáng thần thánh của đại lưu ly quang tràn tản ra, khí huyết sát xâm lấn bốn phương dưới sự gột rửa của đại lưu ly quang tràn thoáng cái ảm đạm đi rất nhiều. Một bộ phận còn lại, dưới sự đập của địa tàng Nguyên Châu lại bị cuốn xuống hải vực. Như vậy biển sương mù huyết sát kia ước chừng chỉ có thể tạo thành hai thành công kích so với mong muốn ban đầu của ma mộc, không tới hai thành công kích còn lại này đánh xuống trận pháp. Nếu như là lực lượng 10 phần toàn bộ rơi vào trên trận pháp, lực ăn mòn của biển sương mù huyết sát chi khí này vô cùng đáng sợ. Nhưng mà hai thành còn lại chẳng khác nào đem mối nguy hại này giảm xuống cấp độ ngãi ngứa. Đương nhiên dưới ánh sáng của đại lưu ly quang tràn, Đông Duyên đảo được ánh sáng quang minh bao phủ, cao thấp ma tộc cũng không nhìn ra nông sâu. Bọn họ thậm chí cũng không biết dưới sự chiếu rọi của đại lưu ly quang tràn, những khí huyết sát còn lại. Góc truyện audio.com, cũng bị lực đập của địa tàng Nguyên Châu cuốn đi một mảng lớn. Ma tộc mơ mơ màng màng, tứ đại lão tổ của huyết ma nhất mạch nhìn thấy đại lưu ly quang tràn không ngừng tỏa ra quang mang, triệt tiêu sương mù, trong lòng cười lạnh không thô. Huyết bồ lão tổ kia cười lạnh nói, đại lưu ly quang tràn này quả thực là mạnh, nhưng mà thúc giục đại lưu ly quang tràn thì có thể kiên trì được bao lâu chứ? Sương mù huyết sát này của chúng ta có thể liên tục duy trì không ngừng. Cho dù liều tiêu hao, đối phương cũng không liều được với chúng ta. Mọi người thêm chút sức để cho bọn chúng biết rõ sự lợi hại của huyết ma nhất mạch chúng ta. Huyết ma nhất mạch rất lợi hại, nhưng mà hiển nhiên bọn họ đã đánh giá thấp sự lợi hại của nhân tộc. Thiên ma lão tổ một mặt thúc giục thiên ma lĩnh vực bảo hộ bốn đại lão tổ của huyết ma nhất mạch, một mặt quan sát động tĩnh Đông Duyên đảo. Dưới sự bao phủ của đại lưu ly quang tràn, hắn cũng không nhìn rõ nông sâu. Nhưng mà thoạt nhìn đại lưu ly quang tràn kia chỉ tiêu trừ một bộ phận khí huyết sát, bộ phận còn lại có lẽ sẽ rơi xuống trận pháp ngoài Đông Duyên đảo a. Cách chương.